Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tối nay thứ hai ngày 20 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập 3, giai đoạn 2001-2020, tài liệu giáo dục lịch sử, truyền thống, bài học kinh nghiệm cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Nhiều ý kiến đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ ngành lao động thương binh và xã hội quý 4 năm 2021 và giai đoạn 2021-2026.
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em nhân dịp Tết Trung Thu, đặc biệt là đối với trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ xuất quân tham gia chống dịch tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Long An.
Hỗ trợ gia đình có người thân tử vong do dịch COVID-19 tại Đại Từ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 9, đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn đã chủ trì hội thảo khoa học bản thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập 3 2001-2020. Dự hội thảo có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên thường trực tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng các ban xây dựng đảng tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan, một số nhà nghiên cứu lịch sử và thành viên ban biên soạn cuốn sách. Tin từ phóng viên Trần Trang.
Tiếp theo, các cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập 1 giai đoạn 1930-1965, tập 2 1965-2000, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên quyết định tổ chức nghiên cứu biên soạn xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập 3 giai đoạn 2001-2020. Ngoài lời giới thiệu, kết luận và phụ lục kèm theo, cuốn sách gồm 2 chương trình bày quá trình xây dựng trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong 20 năm đầu thế kỷ 21, phản ánh khách quan trung thực sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001-2020 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nêu bật những thành tựu, ưu điểm cần phát huy và những hạn chế thiếu sót cần khắc phục, phân tích rõ những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và công tác lãnh đạo của Đảng bộ. Cuốn sách khẳng định những thành tựu của tỉnh Thái Nguyên 20 năm qua là kết quả của quá trình quán triệt sâu sắc đường lối lãnh đạo của Trung ương, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương, sự đoàn kết thống nhất, ý chí quyết tâm, nỗ lực sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện của các bộ ngành Trung ương, cùng với sự phối hợp giúp đỡ lẫn nhau hiệu quả của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hội thảo đã nhận được nhiều bài nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị, đóng góp vào bối cảnh lịch sử, nội dung các sự kiện chính trị, những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác xây dựng đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ trong giai đoạn 2001-2020 và bố cục hình thức của cuốn sách. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn cuốn sách nhấn mạnh, cuốn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập 3 2001-2020 là cuốn tài liệu giáo dục lịch sử truyền thống, bài học kinh nghiệm cho cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ngày càng trong sạch vững mạnh. Đây cũng là tài liệu tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị ban biên soạn tiếp thu triệt để các ý kiến đóng góp tại hội thảo để bổ sung chỉnh sửa và hoàn thiện cuốn sách. Dự kiến cuốn sách sẽ được xuất bản trong năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.
Tiếp tục chương trình công tác của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại các sở ban ngành cấp tỉnh nhằm nắm bắt đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 của các đơn vị. Ngày 20 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ban ngành đơn vị liên quan. Phóng viên Trọng Bình thông tin chi tiết.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, ngành lao động thương binh và xã hội thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo các chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm theo chuẩn mới từ 1% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 32%. tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 3%. Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc ngành quản lý về lao động, việc làm, người có công và xã hội. Trong 8 tháng năm 2021, Sở đã ban hành trên 4.300 văn bản triển khai các nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là nội dung về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững. Đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, xây dựng phương án đón người lao động từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương. Tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho trên 3.000 đơn vị, trên 164.000 người lao động với số tiền 9,8 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 4.000 người lao động và 4 doanh nghiệp với số tiền 11,9 tỷ đồng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ của ngành lao động thương binh và xã hội quý tư năm 2021 và giai đoạn 2021-2026, như tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quan tâm đào tạo nghề nông thôn, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, quan tâm tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyện và giảm tỷ lệ bảo hiểm thất nghiệp, cần ứng dụng chuyển đổi số trong vấn đề giảm nghèo, tham mưu sắp xếp lại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra trong lĩnh vực vệ sinh an toàn lao động. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cũng như kết quả mà ngành lao động thương binh và xã hội đạt được thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở cần quan tâm triển khai một số nội dung như công tác triển khai hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và Công an các huyện để thực hiện tốt vấn đề liên quan đến tội phạm ma túy, xâm hại trẻ em, đặc biệt phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh xử lý nghiêm, công khai, mang tính răn đe đối với các vụ việc liên quan đến vấn đề xâm hại trẻ em, quan tâm tạo cơ hội việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu đặc thù riêng của tỉnh để bồi dưỡng cho các bộ phận phải làm vượt quá 200 giờ mỗi năm.
Nhân dịp Tết Trung Thu 2021 và tháng hành động vì trẻ em với chủ đề chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh. Ngày 20 tháng 9, đoàn đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 100 bệnh nhi đang điều trị với các dạng bệnh như chậm đi, chậm nói, chậm phát triển trí tuệ, bại não. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần hỏi thăm động viên và tặng 70 suất quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị. Đồng thời mong muốn các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực cố gắng, dành tâm huyết, tình yêu thương, chăm lo, giúp các trẻ khuyết tật sớm được khỏi bệnh, hòa nhập với cộng đồng. Cũng tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 50 triệu đồng cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm chia sẻ của tỉnh đối với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mang lại không khí ấm áp trong Tết đoàn viên.
Nhân dịp này, nhiều địa phương, đơn vị cũng đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em. Tối 19 tháng 9, Thành đoàn Sông Công phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố tổ chức chương trình Trung thu cho em. Chương trình được phát trực tiếp trên fanpage của Thành đoàn và Trung tâm. Đây là món quà tinh thần đặc biệt không chỉ giúp các em thiếu nhi cảm nhận được không khí của Tết Trung thu mà còn chia sẻ những yêu thương, tinh thần tương thân tương ái đối với các bạn thiếu nhi ở những vùng có dịch COVID-19 trong cả nước. Nhân dịp này, lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã gửi lời chúc mừng tới các em thiếu nhi trên địa bàn, chúc các em có một Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, an toàn, đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa để thiếu nhi ở các xã phường tổ chức vui Trung thu tại địa phương.
Ngày 20 tháng 9, huyện Đồng Hỷ cũng đã tổ chức 3 đoàn đi thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn. Tại các trường, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã chia sẻ niềm vui cùng các cháu thiếu nhi, học sinh nhân dịp Tết Trung thu. Mong muốn giáo viên các nhà trường tiếp tục chăm sóc, nuôi dạy các cháu trở thành con ngoan trò giỏi. Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, năm nay huyện Đồng Hỷ sẽ không tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm như mọi năm. Thay vào đó, huyện sẽ trích hơn 50 triệu đồng từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em để tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh các địa phương, đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu mang tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp và đảm bảo an toàn. Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin phòng chống COVID-19. Ngày 20 tháng 9, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ xuất quân tham gia chống dịch tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Long An. Theo đó, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục cử đoàn gồm 11 tăng ni tình nguyện và Long An tham gia chống dịch. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên có 3 sư thầy tình nguyện tham gia đợt này. Tất cả các tình nguyện viên đều đã trải qua khóa tập huấn, có đầy đủ tiêu chuẩn, sức khỏe, tình nguyện lên đường để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tại lễ tiễn, các chư tăng tình nguyện đã nhận được sự động viên khích lệ, biểu dương tinh thần dấn thân phụng sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, đại diện chính quyền các ngành, đơn vị của tỉnh.
Theo báo cáo nhanh số 4083 ngày 19 tháng 9 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 19 ca COVID-19, trong đó 14 ca ghi nhận tại cộng đồng, 5 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung người nhập cảnh. Ngoài ra có 12 ca tái dương tính sau khi điều trị khỏi trở về địa phương. Các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 19 tháng 9, lũy tích F1 1.491 trường hợp, số F1 hiện đang cách ly 1 trường hợp, lũy tích F2 11.132 trường hợp, hiện đang cách ly tại nhà 2 trường hợp. Trong ngày báo cáo ghi nhận 86 trường hợp về từ vùng điểm dịch, lũy tích đến thời điểm báo cáo 8.430 trường hợp, hiện đang thực hiện cách ly 1.263 trường hợp. Tỉnh đã tiếp nhận 182 trường hợp điều trị khỏi về quản lý tại địa phương. Công tác xét nghiệm, số mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong ngày báo cáo 188 mẫu, lũy tích số mẫu xét nghiệm test nhanh sàng lọc cộng đồng đến ngày báo cáo là 24.479 mẫu, số mẫu xét nghiệm PCR lấy trong ngày báo cáo là 498 mẫu. Đến ngày 18 tháng 9, 152.279 liều vaccine đã được tiêm cho 90.244 người.
Nhằm chia sẻ với những mất mát to lớn của các gia đình có người thân qua đời do dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, huyện Đại Từ và Hội Chữ thập đỏ huyện đã tới thăm hỏi động viên các gia đình tại xã Mỹ Yên và Nam Mao. Đoàn đã tới thăm hỏi động viên gia đình chị Trần Thị Hồng, xóm La Giai, xã Mỹ Yên, sinh năm 1979, làm công nhân sản xuất giày da tại tỉnh Bình Dương, qua đời do mắc COVID-19 vào hồi đầu tháng 8 vừa qua. Gia đình Lục Văn Nhân, xóm Thái Hà, xã Nam Mao, là lao động tự do tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đã qua đời vì COVID-19 ngày 5 tháng 7 năm 2021. Tới thăm các gia đình, đoàn đã gửi lời chia buồn sâu sắc và mong muốn các gia đình sớm vượt qua đau thương. Đồng thời mong muốn người thân các gia đình tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe cho bản thân để góp phần cùng với huyện sớm đẩy lùi dịch bệnh. Để giúp đỡ chia sẻ với những hoàn cảnh người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động huyện Đại Từ đã hỗ trợ một công nhân công ty Núi Pháo đang trong khu vực phong tỏa phải ngừng việc 500.000 đồng. Huyện Đại Từ hỗ trợ cho 56 công nhân công ty cổ phần du lịch Hồ Núi Cốc bị ngừng việc, tổng số tiền trên 109 triệu đồng.
Thưa quý thính giả, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành thực hiện áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các ban ngành, đoàn thể địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về người dân vùng dịch. Một miếng khi đói bằng một gói khi no là tấm lòng, là tình yêu thương và là sự sẵn sàng sẻ chia của người dân tỉnh Thái Nguyên với người dân đang gặp khó khăn vì dịch bệnh trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Hoạt động quyên góp nhu yếu phẩm để gửi tới nhân dân thủ đô Hà Nội do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát động mới đây. Gần 15 tấn nhu yếu phẩm như gạo, mì, rau, củ quả đã được gửi tới người dân, công nhân lao động nghèo ở các khu vực phong tỏa, cách ly tại thành phố Hà Nội. Số lương thực thực phẩm có tổng giá trị gần 300 triệu đồng thông qua sự ủng hộ của các tăng ni Phật tử và một số doanh nghiệp tổ chức cá nhân trên địa bàn. Thượng tọa Thích Nguyên Thành, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên mong muốn.
Là những sản phẩm này nhờ các cán bộ có trách nhiệm về phòng chống dịch ở tuyến đầu sẽ tận tay chuyển tới cho bà con ở bất kỳ gõ từng nhà, từng ngang cùng ngõ hẻm đang phải cách ly, hưởng thụ một chút lộc Phật cũng như sản phẩm của Đảng bộ Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gửi tới đồng bào. Và cầu chúc dịch bệnh sớm tiêu trừ.
Một hoạt động mang nhiều ý nghĩa khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai tổ chức tiếp nhận quyên góp nông sản nhằm chung tay cùng thủ đô Hà Nội chống dịch. Chỉ sau nửa ngày phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai đã tiếp nhận được trên 2 tấn lương thực, thực phẩm, bao gồm gạo, mì, các nông sản đặc trưng của huyện vùng cao Võ Nhai với tổng giá trị sấp xỉ 50 triệu đồng. bà Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai và ông Dương Văn Ngoan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai cho biết việc triển khai những hoạt động ý nghĩa này.
Mặc dù là Võ Nhai là một cái huyện còn rất là khó khăn, người dân ở đây còn nghèo, miền núi, vùng cao, tuy nhiên thì bà con rất là trách nhiệm và rất là tình cảm, mong muốn là được chia sẻ những cái tấm lòng của người miền núi, người đồng bào, các dân tộc thiểu số của huyện Võ Nhai cùng chung sức với lại đồng bào các dân tộc trong cả nước trong cái công tác phòng chống dịch.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển đến siêu thị Smart không đồng tại Hà Nội để phục vụ cái nhu cầu thiết yếu cho bà con phục vụ gặp khó khăn của thủ đô trong thời gian sớm nhất.
Những tình cảm quý báu và hỗ trợ kịp thời này là nguồn động viên sẻ chia với những khó khăn của nhân dân thủ đô và tiếp thêm sức mạnh để thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên ngày 20 tháng 9. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 90%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quản lý thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021. 8 tháng, huyện Phú Lương thu ngân sách đạt hơn 68 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm, chi ngân sách hơn 407 tỷ đồng. Đối với cấp xã, thị trấn, thu ngân sách hơn 9 tỷ đồng, gồm thu cân đối ngân sách nhà nước đạt hơn 6,4 tỷ đồng, tăng 72% kế hoạch giao đầu năm. Thu đóng góp của nhân dân hơn 2,6 tỷ đồng. Về công tác đầu tư, nhìn chung chủ đầu tư đã chủ động thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành, chủ động thực hiện theo hướng dẫn của luật đầu tư công. Tuy nhiên vẫn còn một số dự án triển khai còn chậm về tiến độ thi công và thanh quyết toán công trình. Các đại biểu đã thảo luận một số nhiệm vụ trong quản lý thu chi, giải pháp tăng thu ngân sách 4 tháng cuối năm, đề nghị bổ sung một nguồn do chi thiếu, khó khăn trong áp dụng chấm công cán bộ cấp chi hội, đoàn thể cấp xóm. Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các địa phương, đơn vị cần tăng cường quản lý thu chi ngân sách, sớm giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình được giao.
Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã Phổ Yên vừa tổ chức hội nghị rà soát đánh giá các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với 4 xã Đắc Sơn, Tân Hương, Trung Thành, Đông Cao năm 2021. Qua thẩm định của thị xã, đến nay xã Đắc Sơn đã đạt 9 trên 9 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Hiện đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định của tỉnh, tiến hành thẩm tra và công nhận đạt chuẩn trong năm 2021 theo đúng quy định. Đối với ba xã Trung Thành, Tân Hương và Đông Cao, được thị xã đề nghị bổ sung vào kế hoạch công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 để phấn đấu lên phường trong năm 2022. Qua rà soát, hiện nay cả ba xã đều đã cơ bản hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá về mức độ hoàn thành các tiêu chí, nêu lên một số khó khăn hạn chế đối với một số tiêu chí khó của các xã như mô hình sản xuất có liên kết tiêu thụ sản phẩm và tiêu chí hộ nghèo, đồng thời đề xuất giải pháp để các địa phương hoàn thành các tiêu chí đó trong thời gian sớm nhất. Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đề nghị thị xã tăng cường chỉ đạo 4 địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí để thực hiện thẩm định trong thời gian tới. Trước mắt, cần tập trung nâng cao một số tiêu chí về tổ chức sản xuất và tiêu chí môi trường, chú trọng phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát huy giá trị trên diện tích đất canh tác, phát triển sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 682 về việc phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa cuối vụ và cây ngô vụ đông. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sau: đối với sâu đục thân hại lúa, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến của trưởng thành, mật độ trứng và thời điểm sâu non nở trên trà lúa mùa muộn, chỗ sau ngày 25 tháng 9. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun trừ sâu cho những ruộng lúa có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ trên 1 mét vuông. Thời điểm phun khi sâu non mới nở, những ruộng có mật độ ổ trứng cao 1 ổ trên 1 mét vuông, tiến hành phun kép 2 lần cách nhau từ 4 đến 5 ngày. Đối với sâu của lá nhỏ, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến, xác định thời điểm sâu non nở, đặc biệt chú ý những ruộng cấy giống nhiễm. Thời gian phun tập trung từ ngày 21 tháng 9 đến 30 tháng 9. Phun thuốc trừ sâu nếu thấy mật độ sâu non từ 20 con trên 1 mét vuông trở lên. Những ruộng có mật độ sâu cao trên 100 con trên 1 mét vuông phải phun kép 2 lần cách nhau từ 4 đến 5 ngày, phun khi sâu còn ở tuổi nhỏ. Đối với sâu bệnh hại trên cây ngô, cần theo dõi phát hiện sớm bệnh lùn sọc đen, sâu keo mùa thu gây hại. Chú ý khi lúa đang chỗ chỉ được phun vào buổi chiều mát, nồng độ liều lượng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 2930 ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, dự báo mưa bão của cơ quan chức năng và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện phương án đảm bảo an toàn vận hành công trình thủy lợi, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi được giao quản lý, đặc biệt quan tâm an toàn các công trình đang thi công xây dựng và sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nhỏ, hồ chứa sung yếu, các hồ chứa đầy nước và đang có mức trữ cao. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, thực hiện điều chỉnh mực nước hồ để chủ động đón lũ, đảm bảo tuyệt đối công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du, đồng thời thực hiện tích nước hợp lý đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Các đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ, bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố. Với các hồ chứa có mức trữ cao, cần theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến để có phương án vận hành phù hợp, kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm 4 tại chỗ khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Thưa quý thính giả, nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Thời gian qua, xã Phúc Đương, huyện Đại Từ đã tập trung nguồn vốn, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện hoàn thành tiêu chí này trong năm 2021 và phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2022, theo kế hoạch của huyện. Phản ánh sau của cộng tác viên Bích Đào đề cập rõ hơn nội dung này.
Bà Đào Thị Đan, 85 tuổi, là hộ nghèo sống đơn thân ở xóm Nhất Tâm. Do tuổi cao sức yếu, các con đều có gia đình riêng và cũng còn nghèo nên bà không thể xây dựng được nhà ở, phải ở trong căn nhà sàn đã được xây dựng từ rất lâu, trời mưa thì dột, gió bão thì lung lay. Trước hoàn cảnh ấy, xã Phúc Lương đã huy động kêu gọi các tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ gia đình bà Đào Thị Đàn xây dựng căn nhà mới rộng 60m² với kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, các hội đoàn thể của xã giúp đỡ ngày công lao động. Giờ đây có nhà mới đảm bảo ba cứng, bà không còn lo lắng khi mùa mưa bão nữa.
Cảm thấy vui, phấn khởi quá mà không lo nghĩ đến cái việc lo mưa gió nữa. Nhà nhột nát thì khổ lắm chứ, mưa gió chống chặn đi còn chợ ấy. Bây giờ thì mừng lắm rồi, ấy lắm rồi, không có lo gì nữa. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm gia đình hộ nghèo tôi rất mừng.
Đối với gia đình chị Nông Thị Chín, xóm Cầu Tuất, do chè và ruộng ít nên hai mẹ con thường xuyên phải đi làm thuê kiếm sống. Là hộ nghèo từ năm 2019, đến nay hai mẹ con vẫn chưa thể thoát nghèo. Nơi ăn, chốn nghỉ vẫn vẻn vẹn trong căn nhà gỗ, mái tranh lụp xụp, siêu vẹo. Mới đây, lãnh đạo huyện và xã đã tiến hành khảo sát và quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng giúp đỡ gia đình chị Chín xây dựng căn nhà mới để ổn định cuộc sống.
Căn nhà này làm lâu được mấy năm rồi, thế là bây giờ nó dột nát, mưa gió hốt lắm. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, các ngành giúp đỡ nhà tôi có được căn nhà cẩn thận. À, tôi được Đảng và Nhà nước giúp đỡ thì tôi sẽ làm ngày 9 tháng 8 này để khởi công.
Theo giả soát từ đầu năm 2021, toàn xã Phúc Lương hiện còn 16 hộ gia đình đang sinh sống trong các căn nhà tạm, nhà dột nát, không đảm bảo theo quy định trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện thành công tiêu chí về nhà ở dân cư, thì xã phải thực hiện xóa hết 16 ngôi nhà tạm, nhà dột nát trên. Để thực hiện tiêu chí này, xã Phúc Lương đã và đang triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, kiên cố hóa nhà ở cho người dân thông qua các hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ vì người nghèo, hỗ trợ làm nhà cho cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn của các tổ chức hội, đoàn thể, đồng thời trích một phần các loại quỹ ở địa phương để hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở. Đến thời điểm hiện tại đã có 7 trên 16 gia đình được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Với quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát, không đảm bảo theo quy định trong xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Lương đã có những giải pháp thực hiện cụ thể, thực hiện đạt tiêu chí về nhà ở dân cư. Ông Tống Văn Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lương, huyện Đại Từ thông tin thêm.
Với cái phương pháp của Phúc Lương thì một là huy động tất cả các nguồn lực, từ các cái nguồn lực đóng góp của nhân dân hàng năm mà hiện trạng xã đang còn. Từ đó là thực hiện quy chế chi tiêu của cái nguồn vận động nhân dân để hỗ trợ làm nhà ở mới cho các hộ khó khăn về nhà ở và sửa chữa từ giờ đến cuối năm. Cái thứ hai là huy động kêu gọi các cái nguồn lực từ ngoài. Tiếp tục là đề xuất với Mặt trận Tổ quốc huyện là tạo điều kiện cách tốt nhất, huy động từ các nguồn lực khác ngoài địa phương để hỗ trợ cho Phúc Lương để hoàn thành các tiêu chí này. Trong cái đó là trong nhân dân thì huy động làng xóm rồi anh em vận động là ủng hộ, đóng góp ngày công rồi thì nguyên vật liệu rồi thì tiền để làm sao các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở phấn đấu cho từ giờ đến kết thúc năm 2021 là Phúc Lương sẽ hoàn thành được cái tiêu chí về nhà ở dân cư.
Trên cơ sở những giải pháp sẽ được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới, cùng với mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, tin tưởng rằng xã Phúc Lương sẽ thực hiện thành công tiêu chí về nhà ở dân cư.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập 3 2001-2020. Cuốn tài liệu giáo dục lịch sử truyền thống, bài học kinh nghiệm cho cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhiều ý kiến đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ ngành lao động thương binh và xã hội quý 4 năm 2021 và giai đoạn 2021-2026. Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu, đặc biệt đối với trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ xuất quân tham gia chống dịch tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Long An. Hỗ trợ gia đình có người thân tử vong do dịch COVID-19 tại Đại Từ. Bây giờ mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, chiều và đêm phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
Những thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện biên tập Trịnh Phương, các phát thanh viên Lê Thủy, Trịnh Phương, kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.